Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Priceless. Với phụ đề huyền thoại về giá trị công bằng và cách tận dụng nó là sách phi hư cấu của William Poundstone về tâm lý học định giá, kinh tế học hành vi và nghệ thuật thuyết phục trong giao dịch. Thay vì xem giá là con số phản ánh chính xác giá trị nội tại của hàng hóa hay dịch vụ, Poundstone cho rằng phần lớn cảm nhận về mức giá hợp lý được hình thành từ bối cảnh. Người mua thường dựa vào giá đã thấy, ký ức không hoàn chỉnh, cách trình bày và sự so sánh với lựa chọn khác. Cuốn sách tổng hợp các thí nghiệm tâm lý cùng những ví dụ từ bán lẻ, nhà hàng, đàm phán và hàng hóa cao cấp để chỉ ra cách doanh nghiệp thiết kế bối cảnh ấy. Mục tiêu không phải nói rằng mọi mức giá đều tùy tiện, mà là giải thích vì sao con người rất nhạy với chênh lệch giá nhưng lại yếu trong việc ước lượng giá trị tuyệt đối. Vì thế, Priceless vừa giúp người đọc nhận diện các tác động ngầm khi mua sắm, vừa cung cấp một lăng kính thực tế để hiểu việc báo giá, thương lượng và định vị sản phẩm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giá trị công bằng không phải là một trực giác ổn định. Luận điểm trung tâm của Priceless là con người không sở hữu một chiếc thước đo nội tại đáng tin cậy để biết chính xác một món đồ đáng giá bao nhiêu. Ta có thể khá giỏi khi nhận ra hai sản phẩm tương tự có chênh lệch giá bất thường, đặc biệt với những thứ mua thường xuyên. Nhưng khi phải nêu một mức giá độc lập cho một sản phẩm lạ hoặc một dịch vụ khó định lượng, phán đoán thường dao động mạnh. Poundstone dùng điểm này để phản biện hình ảnh người tiêu dùng luôn tính toán hợp lý trong kinh tế học truyền thống. Giá không đơn thuần truyền tải chi phí hay chất lượng. Nó còn trở thành tín hiệu để người mua suy ra chất lượng, vị thế, mức độ khan hiếm và sự công bằng của giao dịch. Ký ức mua sắm giúp tạo cảm giác quen thuộc, nhưng ký ức đó có chọn lọc và không bao quát hết các mức giá trên thị trường. Vì vậy, cảm giác biết giá thường là cảm giác biết các mốc tham chiếu. Hệ quả quan trọng là người mua cần tách hai câu hỏi vốn hay bị gộp làm một. Món này có hữu ích với mình không? Và mức giá này có cạnh tranh so với các phương án thay thế không? Còn người bán cần hiểu rằng định giá không chỉ là cộng chi phí với biên lợi nhuận. Đó là việc tổ chức thông tin để khách hàng có cơ sở diễn giải giá trị. Thứ hai, hiệu ứng neo và tương phản định hình quyết định chi tiền. Một cơ chế được nhấn mạnh trong sách là hiệu ứng neo. Con số xuất hiện sớm hoặc con số nổi bật trong bối cảnh mua bán có thể kéo các đánh giá sau đó về phía nó, ngay cả khi con số ban đầu không phản ánh giá trị thực. Trong cửa hàng, một món cực đắt có thể làm các món đắt vừa phải trông hợp lý hơn. Trong thương lượng, đề nghị mở đầu thường tạo ra khung tham chiếu cho các vòng trao đổi tiếp theo. Hiệu ứng này đi cùng hiệu ứng tương phản. Một chai đồ uống cao cấp, một mẫu đồng hồ xa xỉ hay một lựa chọn thực đơn đắt bất thường không nhất thiết được đặt ra chỉ để bán thật nhiều. Sự hiện diện của chúng có thể khiến lựa chọn kế bên trở thành phương án có vẻ tiết kiệm và an toàn. Poundstone cho thấy chiến lược ấy khai thác xu hướng đánh giá tương đối của con người, chứ không đòi hỏi khách hàng tin rằng món rẻ hơn là rẻ theo nghĩa tuyệt đối. Tuy nhiên, bài học không phải cứ đặt một mức giá thật cao là sẽ hiệu quả. Mốc neo phải đủ dễ thấy, phù hợp với danh mục và không làm mất niềm tin vào thương hiệu. Với người mua, một cách phòng vệ hữu ích là xác định ngân sách, nhu cầu và các lựa chọn thay thế trước khi tiếp xúc với gói cao cấp hay giá niêm yết đầu tiên. Làm vậy giúp giảm sức mạnh của khung so sánh do người bán dựng sẵn. Thứ ba, con số, ký hiệu và bố cục có thể khiến giá trông khác đi. Priceless khảo sát những chi tiết tưởng nhỏ trong cách trình bày giá vì chúng tác động đến cảm giác về chi phí. Giá kết thúc bằng số 9 là ví dụ quen thuộc. Về mặt số học, chênh lệch giữa 9.99 và 10 không lớn, nhưng người mua thường xử lý chữ số bên trái như một tín hiệu mạnh hơn, nên mức giá đầu có thể được cảm nhận là thuộc một khoảng thấp hơn. Tác giả cũng bàn về việc giá cả dựa vào trí nhớ. Với sản phẩm quen thuộc, người mua giữ được một vùng giá gần đúng. Với sản phẩm ít mua, trí nhớ mơ hồ khiến nhãn giá, mức giảm giá công bố và các con số so sánh trở nên có sức chi phối lớn hơn. Trong bối cảnh nhà hàng, kiểu chữ, vị trí và cách liệt kê giá trên thực đơn có thể hướng sự chú ý đến hoặc tránh khỏi chi phí. Khi ký hiệu tiền tệ hay các cột giá được làm nổi bật, người dùng dễ chuyển sang tâm thế tính toán. Khi giá được hòa vào mô tả món ăn, quyết định có thể dựa nhiều hơn vào sự hấp dẫn được gợi ra. Ý nghĩa rộng hơn là con số không hoạt động trong chân không. Cùng một mức tiền có thể được diễn giải khác tùy vào định dạng, thứ tự và môi trường lựa chọn. Người tiêu dùng không thể loại bỏ hoàn toàn các hiệu ứng này, nhưng có thể tạo một khoảng dừng trước khi quyết định quy đổi về tổng chi phí thực tế và so sánh theo đơn vị phù hợp, như giá mỗi lần dùng hoặc giá mỗi đơn vị khối lượng. Thứ tư, thiết kế thực đơn biến giá thành công cụ điều hướng lợi nhuận. Các ví dụ về thực đơn cho phép Poundstone làm rõ rằng định giá và thiết kế lựa chọn là hai việc không thể tách rời. Trong ngôn ngữ phân tích thực đơn, món sao là món vừa phổ biến vừa có lợi nhuận cao. Món câu đố có lợi nhuận cao nhưng ít người gọi. Món ngựa cày thì phổ biến nhưng lợi nhuận thấp hơn. Những phân loại này không chỉ là nhãn quản trị, mà cho thấy nhà hàng có động cơ dẫn khách khỏi các món hấp dẫn về lượng bán nhưng kém hiệu quả tài chính và hướng họ đến các món mang lại đóng góp lợi nhuận tốt hơn. Bố cục, mô tả, vị trí trên trang và mức giá tương đối đều có thể phục vụ mục tiêu đó. Một món đắt làm mốc có thể tạo tương phản. Một món có lời nhưng ít được chọn có thể được đưa vào vị trí dễ nhìn hơn hoặc mô tả bằng ngôn ngữ gợi cảm giác đặc biệt. Cuốn sách không khẳng định khách hàng là những người thụ động hoàn toàn. Họ vẫn có khẩu vị, ngân sách và kinh nghiệm riêng. Nhưng khi nhiều món có chất lượng khó đánh giá trước lúc ăn, cách nhà hàng sắp xếp thông tin sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn. Đây là ứng dụng cụ thể của luận điểm lớn hơn trong sách. Người bán không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm, họ còn cạnh tranh bằng cách định hình tiêu chuẩn so sánh. Người mua nên đọc thực đơn như một thiết kế thương mại, thay vì coi đó chỉ là danh sách trung lập. Cuối cùng, định giá là một phần của thương lượng, không chỉ của mua sắm. Phạm vi của Priceless vượt ra ngoài giá trên kệ hàng. Poundstone đặt cùng một logic tâm lý vào các cuộc thương lượng về lương, bất động sản, bồi thường và giao dịch doanh nghiệp. Trong các tình huống này, giá trị tuyệt đối còn khó xác định hơn, vì đối tượng giao dịch thường độc đáo, có nhiều điều kiện đi kèm và phụ thuộc vào thời điểm. Một lời đề nghị ban đầu có thể trở thành mỏ neo, một gói thù lao được chia thành lương cơ bản, thưởng, phúc lợi và các điều khoản khác có thể được cảm nhận rất khác với một con số tổng duy nhất, dù giá trị kinh tế gần tương đương. Điều đó giải thích vì sao người đàm phán cần chuẩn bị các mốc so sánh độc lập trước cuộc gặp. Dữ liệu thị trường, chi phí thay thế, mục tiêu tối thiểu và các phương án khác giúp hạn chế việc bị cuốn hoàn toàn vào mức giá do bên kia đưa ra. Đồng thời, sách cũng cảnh báo rằng thương lượng không phải chỉ là trò dùng mẹo tâm lý. Một mỏ neo vô lý có thể làm giảm tín nhiệm, làm gián đoạn đối thoại hoặc khiến đối tác rời bàn. Giá có sức thuyết phục khi nó đi cùng câu chuyện hợp lý về chất lượng, rủi ro, điều kiện và lựa chọn thay thế. Điểm hữu ích của cuốn sách là chuyển sự chú ý từ câu hỏi ai nói giá đúng sang câu hỏi khung tham chiếu nào đang điều khiển cuộc nói chuyện. Nhận ra khung đó là bước đầu để đàm phán tỉnh táo hơn. Kết luận, Priceless phù hợp với người tiêu dùng muốn hiểu vì sao mình dễ bị thu hút bởi giá giảm, gói cao cấp và những lựa chọn được sắp đặt khéo léo. Sách cũng hữu ích cho người làm tiếp thị, bán lẻ, nhà hàng, quản lý sản phẩm, bán hàng và bất kỳ ai phải báo giá hoặc đàm phán về lương, tài sản hay dịch vụ. Lợi ích thực tế lớn nhất không nằm ở một công thức định giá cố định. Nó nằm ở việc tạo thói quen hỏi xem mức giá đang được so sánh với cái gì, con số nào đã được dùng làm mốc và cách trình bày nào đang khiến một lựa chọn có vẻ hợp lý. Người đọc vì thế có thể chuẩn bị tốt hơn trước khi thương lượng, so sánh tổng chi phí thay vì phản ứng với nhãn giá và nhận diện khác biệt giữa giá trị sử dụng với cảm giác hời do bối cảnh tạo ra. Về mặt trí tuệ, cuốn sách làm suy yếu giả định đơn giản rằng thị trường luôn cho ra một mức giá công bằng mà mọi người đều nhìn thấy giống nhau. Điểm nổi bật của Poundstone so với nhiều sách kinh doanh chỉ dạy chiến thuật tăng doanh số là ông đặt các mẹo định giá trong nền tảng nghiên cứu về nhận thức và phán đoán. Các ví dụ từ thực đơn, hàng xa xỉ và giao dịch cho thấy cùng một nguyên lý xuất hiện ở nhiều môi trường. Dù người đọc cần tự chuyển hóa các quan sát này thành quy trình áp dụng phù hợp, Priceless vẫn là một khảo sát dễ tiếp cận, sắc bén và có phạm vi rộng về cách giá cả định hướng hành vi. Nếu bạn muốn ủng hộ William Poundstone, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!